Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nhìn lên trên cung thánh này, chúng ta thấy một bên đó là hải cốt bốn thánh tử đạo, và một bên đó là tấm ảnh ở giữa đó là gia thánh Đa Minh và bốn vị thánh tử đạo tại Hải Dương. Trong đó có Đức cha Hemosila Liêm, Đức cha Valentino Vinh và cha Amato Bình và thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang. Thì ba vị kia đều là người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh đến Việt Nam truyền giáo. Còn thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang là người Việt Nam và là thuộc dòng ba huynh đoàn Đa Minh. Thế thì chúng ta thấy là tại sao các ngài đang sống trong một đất nước rất là văn minh, cuộc sống an nhàn, lại đến Việt Nam để truyền giáo và đón nhận một cái chết như vậy? Các ngài sống một cuộc sống ở Việt Nam hầu như không có một ngày nào là yên ổn. Ban ngày thì sống trong hầm trú, ban đêm thì mới có thể đi ra để làm việc mục vụ. Và nhất là Đức cha Valentino Vinh, ngài chỉ có 34 tuổi, 3 năm làm giám mục mà đã bị bắt và chịu tử đạo. Như vậy nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy được rằng các ngài rất hy sinh vì đạo Chúa, để cho chúng ta, những người dân Việt Nam được biết Chúa. Các ngài đón nhận tất cả những đau khổ, không có vinh quang làm giám mục, thế nhưng giám mục hầm trú. Như Đức cha Vinh, khi ngài chịu chức giám mục thì cây gậy của ngài không phải bằng vàng bằng bạc, thế như là bằng cây tre, và mũ giám mục của ngài được làm bằng giấy. Chúng ta thấy cả một cuộc đời hy sinh và trốn chui trốn nhủi như vậy, cuối cùng bị bắt và chết vì đạo. Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta là những người Kitô hữu đang sống vì Đức Kitô, với tất cả niềm tin vào đạo. Thế nhưng thử hỏi, trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu những đau khổ ta có đón nhận, có chấp nhận hay không? Nhiều khi đau khổ xảy đến cho chúng ta một chút là ta đã than thở, ta đã kêu van, và đôi khi chúng ta trách Chúa, tại sao Chúa để cho con phải đau khổ như vậy? Sáng nay khi tôi dâng lễ trong một dòng nữ, và sau thánh lễ được mời để làm phép xức dầu cho một sơ mới có 50 mấy tuổi, thế nhưng đã mang bệnh ung thư. Nhìn sơ nằm trên giường bệnh, cho dù thân xác vẫn có vẻ khỏe mạnh, thế nhưng tâm hồn thì có vẻ đau khổ. Đau khổ bởi vì biết chắc là mình sẽ chết vì bệnh. Và khi đối diện trước một cái chết, là những cái bệnh ung thư làm cho đau khổ đó, chúng ta thấy làm sao có thể có một tâm hồn bình an, dù rằng cả cuộc sống đó là biết rằng mình vẫn dâng hiến cho Chúa. Là con người, ai cũng mà chẳng sợ đau khổ. Là con người, ai mà chẳng sợ trước cái chết. Cuộc sống của chúng ta trong thường ngày cũng vậy. Mỗi khi đau khổ xảy đến, ta cũng cảm thấy khó chịu, ta cũng oán trách Thiên Chúa. Vậy mà các ngài là những người ngoại quốc đến Việt Nam này, chỉ với hy vọng đó là đem tin mừng của Chúa đến cho dân tộc Việt Nam, các ngài đã sẵn sàng chịu chết. Như Đức giám mục Vinh, khi mà ngài muốn đi qua Việt Nam để truyền giáo, người ta hỏi rằng cha qua Việt Nam để làm gì, ngài đã trả lời với những người thân yêu trong gia đình rằng tôi ra đi để gia đình tôi có một vị thánh. Ngài biết trước ra đi là đón nhận cái chết, chết vì đạo. Vậy thì chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đã được đón nhận đức tin từ các ngài. Làm sao để trong cuộc sống của chúng ta cũng biết dám hy sinh một chút cho Đức Kitô. Đó có thể là bệnh tật ta phải chịu, đó có thể là những chịu sự hiểu lầm từ những người thân yêu của chúng ta trong cuộc sống, đó có thể là chúng ta phải hy sinh một chút vì những người làm việc với chúng ta, họ hiểu sai chúng ta, hoặc là họ ganh ghét với chúng ta. Làm sao chúng ta có thể đón nhận tất cả những điều đó vì Đức Kitô? Nếu chúng ta biết đặt Đức Kitô lên trên hết và chúng ta đón nhận tất cả những hy sinh đau khổ trong cuộc sống đó, đó là chúng ta làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay có lẽ chẳng ai bắt chúng ta bỏ đạo, chỉ có tự chúng ta không chịu đến nhà thờ, tự chúng ta không giữ đạo mà thôi. Đời sống đạo ngày hôm nay có vẻ đã khá là dễ dàng. Thế nhưng hãy tự hỏi mình, tôi đã giữ đạo Chúa chưa? Chúng ta một tuần mới có một tiếng đồng hồ đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, ta đã hy sinh trọn vẹn một tiếng đó cho Chúa chưa? Ta đã cầm lòng cầm trí dâng thánh lễ cho trọn chưa? Hay là cũng đến trễ về sớm? Khi cha giảng thì ra ngoài ngồi nói chuyện và hút thuốc lá. Vậy thì thử hỏi chúng ta rằng cuộc sống đạo của chúng ta như thế nào? Hãy cố gắng để chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc đời. Những đau khổ một cách nào đó Chúa xảy đến trong cuộc đời chúng ta, đó là làm cho tâm hồn chúng ta được mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này. Đời sống đạo cũng cần phải được làm chứng cho Chúa bằng những thánh giá, bằng những đau khổ. Người ta kể có một hôm anh thanh niên nhìn thấy cái kén của con bướm, rồi trong đó, từ trong cái kén đó một con sâu chui ra. Anh ta thấy nó cứ từ từ chui mãi và có vẻ khó khăn lắm. Anh ta thấy vậy thương hại nó, lấy cái kéo và rạch cho cái lỗ nó to ra, và tức khắc con sâu đó chui ra được. Thế nhưng nó chui ra và nó không thể giang cánh và bay như những con bướm khác được. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lỗ thật nhỏ đó, khi con sâu đó cố gắng chui ra thì nó làm cho cái cánh của nó được thẳng và nó có thể bay được. Vâng, khi người ta đón nhận cái gì đau khổ thì chính cái đau khổ đó rèn luyện con người, làm cho con người vững mạnh hơn trong cuộc sống. Nếu cuộc đời của chúng ta chỉ toàn là đi trên nhung trên gấm, cuộc đời chúng ta đôi khi không có giá trị cho bằng. Chúng ta đón nhận một chút đau khổ để rồi từ đau khổ đó chúng ta mới hiểu được thế nào là kiếp người, thế nào là chúng ta phải đón nhận những bệnh tật trong cuộc sống, thế nào ta mới hiểu được thế nào là đau khổ, thế nào là thất bại trong cuộc sống. Đức Giêsu Kitô đến trần gian này, ngài là con Thiên Chúa, thế nhưng đã đón nhận những đau khổ và từ đau khổ đó mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Máu các thánh tử đạo Việt Nam đã làm cho dân tộc Việt Nam có thêm đức tin. Bốn vị thánh tử đạo ở Hải Dương đã làm cho dân tộc Việt Nam thêm những người tin yêu vào Đức Kitô. Chính vì thế trong cuộc sống của Kitô hữu của chúng ta hãy cố gắng để làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày của mình, nơi công sở, nơi chợ búa hay ngay trong gia đình của mình. Những đau khổ đó chắc chắn luôn đầy dẫy trong đời sống của mình. Thế nhưng chỉ có những ai biết đón nhận những đau khổ đó thì mới làm cho đời sống đức tin của mình thêm vững mạnh. Nếu chúng ta đặt trọn niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô thì lòng tin của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Còn nếu chúng ta đón nhận đau khổ mà không có lòng tin nơi Đức Kitô, chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ thất vọng, chúng ta sẽ chán chường và mất niềm tin. Vì thế ngày hôm nay, ngày kính bốn thánh Từ Đạo, Hải Dương nhắc nhớ cho chúng ta, chúng ta cũng phải làm chứng cho Chúa trong cuộc đời Kitô hữu của mình, đó là qua những đau khổ thường ngày chúng ta đón nhận, hãy biết dâng cho Đức Kitô đứng đang chịu đóng đinh trên cây thập giá và đã chết vì chúng ta. Hãy nhớ những đau khổ đó, chúng ta cộng tác với bốn vị thánh Từ Đạo, Hải Dương để trong cuộc đời của chúng ta cũng là những nhân chứng cho Đức Kitô, để nhiều người sẽ nhận ra Đức Kitô và họ sống cho Đức Kitô, để mai sau tất cả chúng ta cùng được hưởng trên thiên đàng với các thánh, nhất là bốn thánh Từ Đạo, Hải Dương, cũng như với vinh quang Đức Giêsu dành cho từng người trong chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta đang đón nhận để làm chứng cho Chúa dưới dòng đời hôm nay. Giờ đây tất cả chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.